Chúa và Đức Mẹ luôn luôn đồng hành với anh chị em chúng ta trong mỗi một giờ kinh hàng ngày của chúng ta. Chúc lành cho anh chị em chúng ta và biến bản thân chúng ta, lời kinh của chúng ta, giờ kinh của chúng ta trở thành phương tiện cho Chúa tỏ lòng thương xót của Chúa ra cho chính chúng ta cũng như qua chúng ta cho thế giới đang cần đến lòng thương xót Chúa hơn hiện nay. Chẳng những là thế giới đang cần đến lòng thương xót Chúa hơn hiện nay, ở chỗ ở bên vùng trời Đông Âu đang có một cái cuộc thế chiến thứ ba tại Ukraine. Ukraine là một chiến trường thôi, nhưng mà là nơi cho các cường quốc đấu với nhau. Nga là bên tấn công và bên Tây phương bao gồm cả Mỹ cũng như Liên Âu và NATO, chưa kể đến Canada, Nhật, Đại Hàn, vân vân, đã cùng nhau để mà giúp cho Ukraine chống lại Nga bằng cách cung cấp các thứ vũ khí có thể tồn tại và thậm chí có thể đẩy lùi đại cường Nga nữa. Cho nên thật sự bây giờ chúng ta thấy được là ở nơi đó đang có hình bóng, hay là nói đúng hơn, đang mở màn cho thế chiến thứ ba, cho tới khi thật sự chiến tranh nguyên tử bùng nổ. Bởi vì thế nên chúng ta càng phải cầu nguyện hơn nữa. Tuy nhiên, thế giới của chúng ta không phải chỉ có thế. Thế giới của chúng ta càng ngày càng tội lỗi hơn bao giờ hết. Bởi thế nên mới cần đến lòng thương xót Chúa hơn là như vậy. Ở Fatima, Đức Mẹ ông nói là các linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Hồi xưa cũng cần đến lòng thương xót Chúa, nhưng mà bây giờ hơn thế nữa cơ. Và đó là lý do Chúa Giêsu đã nói với chị Fortuna từ thập niên 30, giữa thế chiến thứ nhất và thế chiến thứ hai, là hãy loan truyền lòng thương xót của cha cho thế giới. Loài người phải nhận biết lòng thương xót của cha. Đó là dấu hiệu cho ngày cùng tháng tận. Sau đó sẽ là ngày công thẳng. Tại sao vào giữa hai thế chiến thứ nhất thứ hai, Chúa Giêsu lại nói cái câu đó? Đúng thật là bây giờ con người đang đi vào cái thời điểm thương xót, là thời điểm cuối cùng trước khi cái ngày công thẳng tới, là ngày tận thế đấy. Thật sự là như vậy. Sau cái thế chiến thứ hai, các anh chị biết là người ta không đánh nhau bằng súng ống, bằng quân đội nữa, mà người ta đánh nhau bằng văn hóa. Ở chỗ người ta bắt đầu ly dị, người ta bắt đầu phá thai, người ta bắt đầu đủ mọi thứ tội lỗi cả. Đồng tính luyến ái, đồng tính hôn nhân, chuyện sinh ăn tử, chuyện sinh trợ tử, đổi giống, thay hình, đủ mọi thứ tội lỗi hết. Do đó nên không lạ gì trong cái thời gian con người càng như vậy lại càng bị cái vạ tội lỗi của mình. Đó là thiên tai và nhân tai. Thiên tai thì động đất rất là nhiều, rồi núi lửa phun, rồi sóng thần, rồi bão tố, rồi lụt lội liên tục, nhất là năm 2021 vừa rồi, từ đầu năm cho tới cuối năm. Để rồi sang năm đầu năm 2022 là chiến tranh xảy ra, là nhân tai. Đấy, chúng ta thấy không? Do đó nên chưa bao giờ mà thế giới của chúng ta cần đến lòng thương xót Chúa hơn như vậy. Và hôm nay chúng ta trở về với trái đất của chúng ta, là ngôi nhà chung của chúng ta. Một cái ngôi nhà chung mà Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta đã ra một cái thông điệp từ năm 2015. Đó là thông điệp Laudato Si về ngôi nhà chung của chúng ta đang bị bàn tay lông lá của con người tàn phá. Và bây giờ Ngài kêu gọi con người hãy tỉnh ngộ, hãy thực hiện cái vai trò quản lý của mình thôi, chứ không phải vai trò làm chủ trái đất này. Bởi vì làm chủ là có quyền phá nó, nhưng làm quản lý là phải xây dựng nó theo đúng ý chủ của mình là Thiên Chúa. Nhưng con người vẫn không có đáp ứng những lời kêu gọi của Ngài. Và vì thế nên càng ngày thiên tai nó càng khẩn trương hơn, nó càng khủng khiếp hơn, các anh chị ơi. Hôm nay em sẽ đọc cho các anh chị 5 tin về những cái thiên tai, về những cái đang tàn phá cái thiên nhiên tạo vật của chúng ta đây, ngôi nhà chung của chúng ta đây, và lại do chính con người gây ra. Và Đức Thánh Cha cảnh báo cho chúng ta cái gì? Đức Thánh Cha đã dùng một cái thành ngữ của Tây Ban Nha. Thiên Chúa luôn luôn tha thứ. Con người có thể tha thứ, nhưng thiên nhiên tạo vật không bao giờ tha thứ. Đấy, chúng ta đụng đến nó là chúng ta chết thôi. Nếu chúng ta không có sớm quay trở lại thì chúng ta tự diệt.
Ngôi nhà chung của chúng ta là trái đất màu xanh bao la.
Tin thứ nhất từ Tuổi Trẻ Online, cảnh báo thiên tai sớm cho hàng tỷ người. Ngày 23 tháng 3, Liên Hiệp Quốc công bố mục tiêu trong vòng 5 năm tới tất cả mọi người trên trái đất đều được bảo vệ bằng các hệ thống cảnh báo sớm chống lại biến đổi khí hậu và thời tiết khắc nghiệt. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc là Antonio Guterres giao nhiệm vụ cho Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO đề ra kế hoạch hành động để đạt được mục tiêu này. Hệ thống cảnh báo sớm là gì? Hệ thống cảnh báo sớm về lũ lụt, hạn hán, nắng nóng hoặc bão là hệ thống tích hợp cho chúng ta biết thời tiết nguy hiểm sắp xảy đến và khuyến cáo các chính phủ, cộng đồng và cá nhân hành động phù hợp để giảm thiểu tác hại. Hệ thống cảnh báo sớm giúp các chuyên gia có thể theo dõi những điều kiện khí quyển trên đất liền và trên biển theo thời gian thực, dự đoán hiệu quả diễn biến thời tiết và khí hậu bằng mô hình tiên tiến trên máy tính. Nhờ đó, họ cảnh báo được những rủi ro có thể xảy ra trong phạm vi xuất hiện thiên tai ở các khu vực khác nhau như thành phố, nông thôn, ven biển, đồi núi. Hệ thống cảnh báo sớm cũng bao gồm các kế hoạch ứng phó được chính phủ, cộng đồng và người dân thống nhất thực hiện để giảm nguy cơ tổn thất. Ngoài ra, nó cũng ghi nhận các bài học kinh nghiệm để từ đó cải thiện các biện pháp ứng phó trong tương lai. Tổng thư ký của Tổ chức Khí tượng Thế giới này là giáo sư Petteri Taalas cho biết, một trong những khoản đầu tư thu được lợi ích nhiều nhất là cải thiện các dịch vụ cảnh báo sớm về thời tiết, thủy văn, khí hậu và các cơ sở hạ tầng giám sát liên quan. Ví dụ, cảnh báo trước 24 giờ với một cơn bão hoặc đợt nắng nóng có thể giúp giảm bớt 30% thiệt hại. Theo ông, cần phải đầu tư 1,5 tỷ Mỹ Kim trong 5 năm tới để nâng cao chất lượng dịch vụ và cơ sở hạ tầng liên quan, đặc biệt là ở các nước kém phát triển và các quốc đảo nhỏ đang phát triển. Tuy nhiên, dù tính toán chỉ ra những lợi ích to lớn, nhưng hiện nay cứ 3 người trên toàn cầu lại có 1 người không được bảo vệ bởi các dịch vụ cảnh báo sớm. Ở châu Phi, tình trạng thậm chí còn tệ hơn khi tỷ lệ này là 60%. Sau cái đoạn đó thì có một cái thống kê như thế này. Từ năm 1970 cho tới năm 2019, kể như là 50 năm, thảm họa do thời tiết, khí hậu và nước nó như thế này. 50% tổng số vụ thảm họa trên toàn cầu thì có 2,060,000 người chết và 45% các trường hợp tử vong được báo cáo, 74% thiệt hại kinh tế được báo cáo, 3,6 triệu Mỹ Kim thiệt hại kinh tế. Đấy là họ cho biết trong vòng 50 năm thảm họa do thời tiết, khí hậu và nước gây ra là như vậy. Chủ động giúp giảm tổn thất. Biến đổi khí hậu do con người gây ra hiện đang tác động xấu tới mọi khu vực và thể hiện rõ ràng ở các hình thái thời tiết khắc nghiệt hơn như nắng nóng, hạn hán và cháy rừng gay gắt hơn. Lượng hơi nước trong khí quyển nhiều hơn gây mưa rất lớn và lũ lụt chết người. Sự ấm áp của đại dương khiến các cơn bão nhiệt đới mạnh hơn và mực nước biển dâng cao. Trong 50 năm qua, từ 1970 tới 2019, theo số liệu phân tách trong báo cáo năm 2021 của Tổ chức Khí hậu Thế giới về thảm họa thiên nhiên, mỗi ngày trung bình có một thảm họa liên quan đến thời tiết. Mỗi ngày nhé, mỗi ngày đó. Khí hậu, thủy văn xảy ra trên toàn cầu làm 115 người chết và gây thiệt hại 202 triệu Mỹ Kim. Đấy, họ trong vòng 20 năm vừa rồi đó, thì tin tức cho biết là mỗi ngày trung bình có một thảm họa liên quan đến thời tiết, khí hậu hay thủy văn xảy ra trên toàn cầu, làm cho 115 người chết một ngày và gây thiệt hại là 202 triệu Mỹ Kim một ngày. Họ lấy tất cả những cái mà họ tính lúc nãy em vừa với tổng kết đó, bây giờ chia đều ra thì là như vậy đấy. Trong khoảng thời gian 50 năm đó, các vụ thiên tai tăng lên gấp 5 lần. Giai đoạn từ năm 1970 cho tới 1979 có 711 thảm họa thôi. Trong khi giai đoạn 2000 cho tới 2009 có 3.536 thảm họa. Tuy nhiên, thiệt hại nhân mạng giảm gần 3 lần nhờ khả năng dự báo tốt hơn và việc quản lý thiên tai chủ động, nhịp nhàng hơn. Ông Antonio Guterres, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, chúng ta phải đầu tư một cách công bằng vào khả năng thích ứng và phục hồi. Trong đó có các thông tin cảnh báo sớm giúp chúng ta dự đoán bão, nắng nóng, khắc nghiệt, lũ lụt và hạn hán. Cơ quan khí hậu toàn cầu sẽ lên kế hoạch để nâng độ bao phủ toàn cầu qua các dịch vụ cảnh báo sớm, thu hẹp những thiếu hụt trong giám sát, tăng cường khả năng đưa ra cảnh báo trước thảm họa cho các quốc gia và nâng cao năng lực của họ để xử lý những cảnh báo và phản ứng với thiên tai. Kế hoạch toàn cầu này sẽ được công bố trước Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc vào tháng 11 năm 2022 này. Và theo kinh nghiệm, chúng ta cũng thấy được là nếu mà chúng ta biết mà sửa soạn, di tản hay là tránh né thì nó đỡ hơn. Cái đấy là tự nhiên thôi, do đó bây giờ người ta cố gắng làm như vậy đấy. Đó, cảnh báo thiên tai sớm cho hàng tỷ người. Bởi vì nếu không cảnh báo là người ta sẽ không trở tay kịp và chết nhiều hơn, thiệt hại nhiều hơn. Và sở dĩ có những cái này là vì càng ngày càng có thiên tai dồn dập nhiều hơn nữa. Đấy, chúng ta vừa mới nghe xong là trong vòng có 9 năm thôi, cho tới 1979 có 711 thảm họa. Trong khi giai đoạn năm 2000 cho tới 2009 cũng 9 năm thôi mà có 3.536 thảm họa. Chúng ta thấy khủng khiếp không? Người ta theo dõi người ta mới biết, bây giờ chúng ta đọc chúng ta mới thấy. Nhưng mà có một cái không đề phòng, đó là cái gì? Chiến tranh Ukraine. Thế thôi, chính con người ta đấy. Thiên nhiên chúng ta còn không có ấy được, huống chi là con người. Bởi vì con người ta, lòng dạ con người ta, không ai đoán được. Vậy thôi.
Ngôi nhà chung của chúng ta là trái đất màu xanh bao la.
Rồi, bây giờ chúng ta sang cái tin thứ hai. Do AFI của Pháp Quốc, GIEC đối phó hâm nóng khí hậu cần hành động ngay bây giờ, nếu không quá muộn. Các chuyên gia khí hậu Liên Hợp Quốc là GIEC trong báo cáo công bố hôm 4 tháng 4 năm 2022 cảnh báo khí thải gây hiệu ứng nhà kính sẽ đạt đỉnh điểm trong 3 năm nữa thôi. Đầu tư hàng năm trong lĩnh vực khí hậu tại châu Âu cần phải tăng lên từ 2 đến 4 lần để có thể đạt mục tiêu khí hậu chỉ tăng thêm 1.5 độ C. Đấy, người ta cho biết là chỉ có 1.5 độ C tới 2 độ thì là ok, không đến nỗi nào. Đó, không có thiên tai xảy ra mấy. Chứ còn trên 2 độ là chết. Có vậy thôi. Mà hàng năm những cái COP là hội nghị về khí hậu toàn cầu nhưng vẫn không giải quyết được. Cho tới tháng 11 năm vừa rồi tại quốc cũng không giải quyết được, vẫn dậm chân tại chỗ thôi. Nó là như vậy, nguy hiểm vô cùng. Khi mà con người thấy được nguy hiểm như vậy mà vẫn không có phản ứng thì đấy, cái tin vừa rồi là để đề phòng thì phải báo trước. Nhưng mà bây giờ báo trước người ta vẫn không thèm đề phòng, người ta vẫn coi thường và người ta sẵn sàng chết. Có thế thôi. Bây giờ người ta vẫn còn hưởng thụ ghế chính trị, rồi chết là giới trẻ nó chết, mình không có chết. Đấy, người ta ích kỷ đến nỗi vậy. Người ta không có lo cho cái tương lai của thế giới, chỉ lo cho bản thân mình thôi. Và vì thế nên con người ta chưa rẽ, mà đã chưa rẽ là chết. Đoàn kết mới sống. Đây là đợt công bố cuối bản báo cáo nhiều ngàn trang của nhóm chuyên gia gồm 278 nhà khoa học và hàng trăm cộng sự thuộc 65 nước tham gia, đã tổng hợp 18.000 công trình nghiên cứu với khoảng vài chục ngàn khuyến cáo. Đấy, chúng ta thấy không? Họ nghiên cứu kỹ lưỡng như vậy mà. Bao nhiêu nhà khoa học như vậy cơ mà. nó công trình như vậy thì tất nhiên phải chính xác chứ. Vậy mà người ta vẫn coi thường các anh chị ơi. Theo trang mạng Good Planet, báo cáo ghi nhận nhiều lý do để hy vọng. Trước hết, tuy khí thải gây hiệu ứng nhà kính có tăng, nhưng tốc độ tăng đã giảm từ 2.1% còn 1.3% từ 2010 đến 2019 nhờ đầu tư vào công nghệ và cơ sở hạ tầng. Giá thành năng lượng mặt trời, điện gió và pin lithium ion giảm mạnh. Tuy nhiên, năng lượng tái tạo vẫn chỉ chiếm 8% sản lượng điện toàn cầu và những tiến bộ không đồng đều tại các khu vực. Theo cơ quan này của Liên Hợp Quốc, cần phải giảm khí thải 43% từ nay đến năm 2030 để đạt mục tiêu chỉ tăng 1.5 độ C. Nếu không, nhiệt độ sẽ tăng đến 3.2 độ C vào năm 2100. Một cơn ác mộng. Ông Jim Skea, đồng chủ tịch, việc soạn thảo báo cáo cảnh báo cần phải hành động bây giờ hoặc không bao giờ. Bên cạnh đó, dù đầu tư vào khí hậu đã tăng 60% từ năm 2013 đến năm 2020, tốc độ đã chậm lại từ 2018. Tài trợ công và tư cho việc sản xuất năng lượng hóa thạch vẫn cao hơn đầu tư giảm thải. Ông Frank Lecoq, một trong các tác giả khẳng định, đầu tư hôm nay sẽ mang tính quyết định cho những năm sắp tới. Để duy trì mức 1.5 độ C, cần chấm dứt hoàn toàn việc dùng than đá và giảm sử dụng dầu khí từ 60 đến 70% từ nay đến năm 2050. Hầu như toàn bộ việc sản xuất điện phải dựa vào nguồn tạo khí thải thấp hoặc bằng không. Tất cả các lĩnh vực phải đóng góp vào công cuộc giảm hâm nóng khí hậu, cung cấp năng lượng, kỹ nghệ, nông nghiệp, giao thông và xây dựng. Kính thưa quý anh chị, cái đoạn cuối của tin này nó liên quan đến chiến sự tại Ukraine bây giờ đó. Các anh chị biết ở chỗ nào? Ở chỗ là nước Nga đó, là họ sản xuất dầu khí cho Âu Châu 40%. Và bây giờ họ lại đang dùng cái đó như khí giới để đàn áp châu Âu, Liên Âu, NATO trong cuộc chiến ở Ukraine. Và vì thế nên Liên Âu bây giờ quay sang đi tìm những cái nguồn khác. Đó là một cách giải quyết cấp thời nhưng dài hạn, là họ sẽ không cần đến dầu khí nữa. Họ sẽ có cách khác để thay thế cái dầu khí, có nghĩa là làm giảm cái vấn đề là gây ô nhiễm không khí đó bằng những cái than khí, đó là carbonic. Nếu như vậy thì là rất hay. Đấy, chính cái chiến tranh tại Ukraine này lại giúp cho thế giới giảm bớt tất cả những cái gì lệ thuộc vào dầu khí nói chung trên thế giới, nhất là Nga. Và sau này, Nga sẽ không có thể còn có lợi gì hết về dầu khí. Và như vậy, kinh tế Nga sẽ sụp. Và chiến tranh này làm cho nước Nga không ngờ tưởng là mình bá chủ, làm cho thế giới hoảng lên, thì ra lại giúp cho thế giới better.
Ngôi nhà chung của chúng ta là trái đất màu xanh bao la. Ngôi nhà chung của chúng ta là trái đất màu xanh vườn hoa.
Tin thứ ba, theo Tuổi Trẻ Online đấy, Liên Hiệp Quốc không lâu nữa con người sẽ phải đối mặt với thiên tai mỗi ngày. Các anh chị ơi, các anh chị nghe lại cái nhan đề khủng khiếp nhé. Liên Hiệp Quốc nói là không lâu nữa con người sẽ phải đối mặt thiên tai mỗi ngày. Có nghĩa là ngày nào chúng ta cũng có thiên tai hết. Không ở chỗ này thì ở chỗ kia. Chứ không phải là thỉnh thoảng hay là cái gì nữa. Và đúng là năm 2021 mà chúng ta thấy rồi đấy. Suốt năm luôn. Toàn là những cái thiên tai mà khủng khiếp, bất ngờ. Mà không phải chỉ ở nước nghèo hay là những cái nước mà vẫn hay xảy ra, mà cả ở Mỹ, cả ở Canada, cả ở Đông Âu, cả ở Đức, cả ở nước văn minh tân tiến luôn. Năm 2021 nó là năm đó, và đây là họ cảnh báo là sẽ xảy ra đúng như vậy chứ không phải không, nếu con người không có quay lại kịp thời. Đến năm 2030, thế giới có thể phải đối mặt với 1.5 thảm họa thiên tai mỗi ngày, nghĩa là 1.5 đấy chứ không phải 1 đâu. 560 thảm họa trong năm do trái đất ấm lên và con người phớt lờ các rủi ro, kéo theo hàng triệu người rơi vào cảnh nghèo đói. Đây là kết luận được Văn phòng Liên Hợp Quốc về giảm thiểu rủi ro thiên tai UNDRR đưa ra trong báo cáo đánh giá toàn cầu năm 2022 công bố 2 năm một lần. Trong báo cáo được đưa ra ngày 25 tháng 4, Văn phòng Liên Hợp Quốc về giảm thiểu rủi ro thiên tai cho biết, trong 2 thập niên qua, mỗi năm thế giới ghi nhận 350 cho tới 500 thảm họa thiên tai từ mức trung bình cho đến nghiêm trọng. Con số này nhiều gấp 5 lần so với mức trung bình trong 30 năm trước đó. Tần suất và mức độ xảy ra thảm họa trong 5 năm qua đã cướp đi sinh mạng và ảnh hưởng đến nhiều người hơn so với 5 năm trước đó, và có thể đẩy thêm 100 triệu người rơi vào cảnh đói nghèo vào năm 2030. Trong đó có 37,6 triệu người rơi vào cảnh nghèo đói cùng cực. Cơ quan giảm thiểu rủi ro thiên tai của Liên Hiệp Quốc nêu rõ, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, các thảm họa do hạn hán, nhiệt độ cực đoan và lũ lụt kinh hoàng có thể xảy ra với tần suất cao hơn trong tương lai. Tuy nhiên, các chính phủ đã đánh giá thấp tác động thực sự của các thảm họa này đối với sinh mạng, sinh kế của con người. Cơ quan này cũng khẳng định một trong những nguyên nhân chính dẫn tới việc gia tăng mạnh các mảnh thảm họa trên toàn cầu là do những nhận thức sai lầm của con người về các nguy cơ. Điều này kéo theo các quyết định về chính sách, tài chính và phát triển, làm tăng thêm rủi ro và đẩy con người đối mặt với nguy hiểm. Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc là Amina Mohamed khẳng định, con người đang tự đặt mình vào vòng xoáy của tự hủy diệt, và việc bỏ qua các nguy cơ đang phải trả giá đắt. Thống kê cho thấy, thảm họa thiên tai trên thế giới đã thổi bay 170 tỷ Mỹ Kim mỗi năm trong suốt 10 năm qua. Thiệt hại chủ yếu xảy ra ở các nước có thu nhập thấp hơn. Trung bình mỗi năm mất 1% tổng sản phẩm quốc nội GDP, cao hơn nhiều so với mức chỉ có 0.1 cho tới 0.2% mà các nước giàu hơn phải gánh chịu. Khu vực châu Á và Thái Bình Dương chịu thiệt hại kinh tế lớn nhất và mức thiệt hại sẽ tỷ lệ thuận với tần suất xảy ra thiên tai. Đơn cử tại Phi Luật Tân, hàng triệu người vẫn phải chật vật khôi phục cuộc sống sau khi bão Rai, gọi là siêu bão Rai đó, cuối năm 2021 vừa rồi mà chúng ta đã gây quỹ giúp cho người Phi Luật Tân đó, đổ vào nước này hồi tháng 12/2021, cướp đi sinh mạng của hơn 300 người và làm hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, gây thiệt hại khoảng 500 triệu Mỹ Kim. Đáng lưu ý, hầu hết các tổn thất liên quan đến thiên tai không được các công ty bảo hiểm chi trả. Kể từ năm 1980, chỉ có khoảng 40% thiệt hại do thiên tai gây ra được bảo hiểm chi trả trên toàn cầu. Trong con số này, ở các nước đang phát triển chưa đầy 10%. Người đứng đầu ủy ban này là Mami Mizutori nêu rõ, thảm họa hoàn toàn có thể ngăn chặn được nếu các nước đầu tư thời gian và nguồn lực để hiểu và giảm thiểu rủi ro. Theo bà, rõ ràng việc ngăn chặn sẽ ít gây ra thiệt hại hơn là khi thảm họa xảy ra và phải khắc phục. Đấy, chúng ta thấy được là những tin tức về khí hậu với lại thiên tai nó càng ngày càng khủng khiếp hơn. Nhớ kỹ cái đầu đề của cái tin tức chúng ta vừa nghe, đó là Liên Hiệp Quốc cảnh báo không lâu nữa con người sẽ phải đối mặt với thiên tai mỗi ngày. Có nghĩa là mỗi ngày phải chịu 1.5, có nghĩa là hơn một cái thiên tai. 2 ngày bị chịu 3 cái thiên tai. Đó, nó là như vậy đó.
Ngôi nhà chung của chúng ta là trái đất màu xanh bao la.
Giờ đây chúng ta tiếp tục theo dõi tin tức cũng từ Tuổi Trẻ Online. Núi lửa dưới đáy biển thức giấc gây ra 85.000 trận động đất. Chúng ta thấy chưa? Bây giờ núi lửa dưới lòng biển đó, dưới lòng biển mà nó phun lên đó, thì các anh chị biết cái gì xảy ra? Sóng thần. Mà sóng thần nó đã nổi lên thì thôi, tất cả sẽ tan ở trên bờ biển, chung quanh nó. Một ngọn núi lửa dưới đáy biển lâu ngày không hoạt động gần Nam Cực đã thức giấc, gây ra 85.000 trận động đất. Đây là trận địa chấn mạnh nhất từng được ghi nhận ở Nam Cực. Trận động đất bắt đầu vào tháng 8 năm 2020 và kéo dài cho đến nay. Theo trang tin Life Science, các trận động đất xảy ra xung quanh Okashimont, một núi lửa cao 900 mét ở đáy eo biển Prenfield, một lối đi hẹp giữa quần đảo Nam Shetland, châu Nam Cực và mũi Tây Bắc của Nam Cực. Núi lửa này đã lâu không hoạt động. Trong khu vực này, mảng kiến tạo Phoenix đang lặn xuống bên dưới mảng lục địa Nam Cực, tạo ra một mảng lưới và các đới đứt gãy của vỏ trái đất, theo một nghiên cứu trên tạp chí Polar Science. Đồng tác giả nghiên cứu là Simone Sessa, nhà địa chấn học tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức GFZ ở thành phố Potsdam, Đức, nói với Life Science rằng đã có những vụ động đất tương tự xảy ra ở những nơi khác trên trái đất, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi quan sát thấy động đất quanh núi lửa Okashimont. Các nhà khoa học tại các trạm nghiên cứu trên đảo King George, một trong những quần đảo ở Nam Shetland, là những người đầu tiên cảm thấy tiếng động của những trận động đất nhỏ. Họ nhanh chóng kết nối với nhà địa chấn Sessa và các đồng nghiệp trên khắp thế giới. Nhóm nghiên cứu muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng đảo King George ở xa, chỉ có hai trạm địa chấn gần đó thôi, ông Sessa nói. Vì vậy, các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu từ các trạm địa chấn trên, cũng như từ hai trạm mặt đất của hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu để đo độ dịch chuyển mặt đất. Họ cũng xem xét dữ liệu từ các trạm địa chấn xa hơn và các vệ tinh quay quanh trái đất sử dụng radar để đo sự dịch chuyển của mặt đất. Theo bài khoa học được đăng trên tạp chí Communications Earth and Environment, bằng cách ghép những dữ liệu này lại với nhau, nhóm nghiên cứu đã có thể tạo ra một bức tranh về địa chấn cơ bản gây ra trận động đất lớn này. Hai trận lớn nhất trong chuỗi là trận động đất 5.9 độ Richter vào tháng 10 năm 2020 và trận động đất 6 độ Richter vào tháng 11. Sau trận động đất tháng 11, hoạt động địa chấn suy yếu dần. Nghiên cứu cũng cho thấy các trận động đất dường như đã di chuyển mặt đất trên đảo King George khoảng 11 cm. Nhà khoa học Sessa xác nhận ngọn núi lửa khổng lồ Okashimont đã thổi bay đỉnh của nó. Ông nói các nhà khoa học sẽ phải tới eo biển Prenfield một chuyến để đo độ sâu đáy biển và so sánh nó với bản đồ lịch sử. Chúng ta thấy khoa học kỳ này nó tối tân đến như vậy. Nó biết những cái gì rồi nó biết là xê dịch một cái trận động đất lớn như vậy gây ra bao nhiêu cái trận động đất, một cái núi lửa dưới biển đó, mà cao bao nhiêu rồi gây ra những cái gì rồi làm xê dịch trái đất bao nhiêu cm. Khủng khiếp thật, đúng là khoa học có khác. Chỉ có ngày nay chúng ta biết được cái đó thôi. Và chính nhờ thế mà chúng ta biết được cái thế giới của chúng ta đang sống đây, cái trái đất của chúng ta đang sống đây, nó đang bị tàn phá như thế nào. Và cũng nhờ khoa học mà chúng ta có thể cứu vãn được cái trái đất này. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là chúng ta có đáp ứng hay không. Nó ở chỗ đó thôi. Chứ còn khoa học, siêu mấy thì siêu, con người khinh thường thì vứt đi. Con người không chấp nhận sự thật. Giống như là Thánh Kinh đã tiết lộ sự thật về phần rỗi của con người. Con người vẫn không tin, không chấp nhận, hư đi. Đây cũng vậy, cái sự thật về khoa học được các khoa học gia khám phá, tung ra cho biết, con người vẫn không chấp nhận thì con người sẽ tự hủy diệt. Thế thôi.
Ngôi nhà chung của chúng ta là trái đất màu xanh bao la. Ngôi nhà chung của chúng ta là trái đất màu xanh bình hòa.
Và bây giờ tin tức cuối cùng về vấn đề thiên nhiên, vạn vật và thiên tai cũng từ Tuổi Trẻ Online, đó là tại sao 90% trận động đất trên thế giới lại ở vành đai lửa Thái Bình Dương. Các anh chị biết là trái đất này đó thì 2/3 là nước, đó là biển, còn 1/3 là đất. Và biển đó thì hai cái đại dương lớn nhất, đó là Đại Tây Dương giữa bên Mỹ Châu và Phi Châu với lại Âu Châu. Đó là Đại Tây Dương. Còn Thái Bình Dương á, nó ở đâu các anh chị? nó ở bên Biển Đông á, nó ở bên Phi Lật Tân, Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Nam Dương, vân vân. Còn về phía Ấn Độ á, thì ở phía dưới Ấn Độ có Ấn Độ Dương, có vậy thôi. Nhưng mà hai cái biển lớn nhất đó là Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Nhưng mà bây giờ cái chữ Thái Bình Dương nó không còn nữa, bởi vì nó dậy sóng rồi. Dậy sóng ở chỗ nào? Là thiên tai. Dậy sóng chỗ nào? Chính trị. Trung Quốc với hình lưỡi bò đang xâm chiếm các đảo, các nơi trên Thái Bình Dương. Và bây giờ Mỹ và châu Âu nhào vô can thiệp, cả Úc nữa, đấu lại với lại Trung Quốc ở Biển Đông. Cũng như là bây giờ cả thế giới, các cường quốc, kể cả Mỹ, lẫn Liên Âu, lẫn NATO, nghĩa là châu Âu, đang chống lại với Nga vậy. Đó là hai mặt trận. Mặt trận ở Biển Đông và mặt trận ở Đông Âu. Em xin đọc tiếp cái bản tin. Vành đai lửa đang thống trị Thái Bình Dương. Đó là một chuỗi gồm ít nhất 450 núi lửa đang hoạt động và không hoạt động, tạo thành hình móng ngựa dài khoảng 40.000 km. Khoảng 90% trận động đất xảy ra trong vành đai lửa này. Điều này có nghĩa là cuộc sống của người dân Nam Dương, Phi Lật Tân, Mã Lai, Nhật Bản, Úc và Tân Zealand, Papua Guinea gần như đang bị đe dọa thường xuyên. Ngoài ra còn các quốc đảo khác như quần đảo Solomon, Fiji và nhiều quốc gia khác như Melanesia, Micronesia và Polynesia. Núi lửa hình thành do sự va chạm các mảnh kiến tạo. Các mảng này di chuyển không ngừng trên một lớp đá, một phần rắn và một phần nóng chảy. Đây được gọi là lớp phủ của trái đất. Khi các mảng va chạm hoặc di chuyển ra xa nhau, trái đất sẽ di chuyển theo đúng nghĩa đen, theo đài DW. Vành đai lửa Thái Bình Dương là hệ quả trực tiếp của các hoạt động kiến tạo địa tầng và sự chuyển động cũng như va chạm của các mảng lớp vỏ trái đất. Khu vực này nằm xung quanh các mảng biển Phi Lật Tân, mảng Thái Bình Dương, mảng Juan de Fuca và Cocos, mảng Nazca. Nhiều núi lửa trong vành đai lửa hình thành thông qua quá trình hút chìm. Hầu hết các vùng hút chìm của hành tinh này đều nằm trong vành đai lửa. Sự hút chìm xảy ra khi các mảng kiến tạo dịch chuyển và khi một mảng bị đẩy xuống dưới một mảng khác. Hiện tượng chuyển động này của đáy đại dương tạo ra một biến đổi khoáng chất, dẫn đến sự tan chảy đông đặc của magma và hình núi lửa hình thành. Nếu mảng bên trên là đại dương, nó có thể tạo ra một chuỗi các đảo núi lửa như Mariana. Đây cũng là nơi chúng ta nhìn thấy những rãnh sâu nhất của trái đất và các trận động đất sâu nhất. Theo cơ quan khảo sát địa chấn Mỹ, trận động đất tồi tệ nhất trong vành đai lửa cũng như trên thế giới xảy ra ở Chí Lợi vào ngày 22 tháng 5 1960. Đó là trận động đất 9.5 độ Richter. Theo sau đó là trận động đất lớn ở Alaska năm 1964, 9.2 độ Richter. Trận động đất Bắc Sumatra còn được gọi là sóng thần Ấn Độ Dương vào ngày 26 tháng 12, 2004, 9.1 độ Richter. Cái kỳ đấy chúng ta gọi là sóng thần đấy các anh chị. Đó. Chết bao nhiêu người kỳ đó đó. Và trận ngoài khơi bờ biển phía đông của Honshu, Nhật Bản vào ngày 11 tháng 3, 2011, 9 độ Richter, dẫn đến sóng thần và cuối cùng là thảm họa hạt nhân Fukushima. Các trận động đất trên đều nằm trong vành đai lửa. Tuy biết được hoạt động cấu tạo nên núi lửa, nhưng các khoa học gia lại không thể dự đoán được các trận động đất trong vành đai lửa. Hiện nay, địa chất khu vực vành đai lửa Thái Bình Dương đang bị căng thẳng liên tục. Các nhà khoa học cảnh báo những người dân sống chung quanh vành đai lửa nên nhận thức được mối nguy cơ. Người dân có thể sống xa hơn trong đất liền, xây dựng nhà ở an toàn hơn, chống được động đất. Đồng thời, các quốc gia nên cải thiện hệ thống cảnh báo sớm trên đại dương và đất liền để giảm thiểu rủi ro đến tính mạng.
ngôi nhà chung của chúng ta là trái đất màu xanh bao la.
Kính thưa quý anh quý chị, đấy là những tin tức mà hôm nay chúng ta nghe một loạt để cho thấy được là nó khủng khiếp như thế nào. Và nó đến nơi rồi. Đến nơi rồi các anh chị ơi, không kịp trở tay nữa đâu. Năm ngoái đã bị cảnh báo như vậy rồi. Mà năm 2021 đó là cả năm bị thiên tai khủng khiếp, đủ mọi thứ cả. Nơi thì đột nhiên nóng rất nóng, nhưng mà rồi lạnh rất lạnh. Chẳng hạn ở Texas mùa đông năm 2021 chết bao nhiêu người mất điện. Rồi nơi mà lạnh thật lạnh, chẳng hạn như Seattle, Washington, rồi Canada, thì đùng một cái nóng thật nóng, chết bao nhiêu người. Đấy là hai cái tiêu biểu nhất trong năm 2021. Mà lụt rồi bão đủ thứ xảy ra. Chúng ta thấy được là Việt Nam ta năm 2020 bị gần 10 trận bão một lúc, từ tháng 9 cho tới tháng 11. Việt Nam đấy, mà năm đó chúng ta đã gửi về 25.000 để trợ giúp, cứu trợ cái kỳ đó đó. Đó nên chúng ta thấy được là con người ta biết được tất cả những gì xảy ra xung quanh mình, nhưng vẫn coi thường. Và như thế thì chỉ tự diệt mình thôi. Bởi thế nên lúc đầu em đã nói được, thế giới ngày nay cần đến lòng thương xót Chúa hơn bao giờ hết hiện nay. Và chỉ có lòng thương xót Chúa mới cứu được chúng ta mà thôi. Không cứu được chúng ta khỏi những cái thiên tai và nhân tai là chiến tranh, thì cứu được linh hồn của chúng ta. Ở chỗ Chúa cứu chuộc chúng ta, quan trọng nhất là linh hồn. Khi chúng ta được rỗi, thì sau này chúng ta thân xác có bị chết vì thiên tai, nhân tai, chiến tranh đi nữa, cũng sẽ sống lại thôi. Nhưng nếu mà linh hồn đã hư đi rồi đó, thì sau này chúng ta có sống lại, thì chúng ta cả xác lẫn hồn rơi vào hỏa ngục. Đúng như Chúa nói, hãy sợ đấng ném được cả hồn lẫn xác vào hỏa ngục. Thì lúc bây giờ xác chúng ta có sống lại, thì là để đời đời cùng với linh hồn bị án phạt trong hỏa ngục mà thôi. Còn nếu mà chúng ta được cứu rỗi, nhất là khi chúng ta nhận thấy những dấu chỉ thời đại là thiên tai, nhân tai, chiến tranh xảy ra, chúng ta biết đáp lời của Chúa Giêsu, đó là khi các con thấy những sự ấy xảy ra, thì hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu độ của chúng con sắp tới. Đúng vậy. Nếu chúng ta biết đứng thẳng là tin tưởng, và ngẩng đầu lên là trông đợi ơn cứu độ của Chúa, thì chúng ta sẽ nhận được lòng thương xót Chúa. Và cũng nhờ cảm nhận đến lòng thương xót Chúa mà chúng ta trở thành phương tiện để cho Chúa qua chúng ta thương xót những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn bao giờ hết hiện nay. Amen.
Ngôi nhà chung của chúng ta là trái đất màu.